Xin mọi người dở Kinh Thánh ra trong Công Vụ các sứ đồ chương thứ 11. Tôi muốn nhắc lại cho mọi người nhớ, trong tuần rồi chúng ta học về câu chuyện của đội trưởng cọt này. Và bây giờ chúng ta sẽ học tiếp tục câu chuyện đó trong chương thứ 11. Và chúng ta chọn ra ba người, chúng ta đọc phần Kinh Thánh hôm nay. Người thứ nhất sẽ đọc nhiều nhất, rồi người thứ ba sẽ đọc ít nhất. Người thứ nhất xin đọc dùm Công Vụ chương thứ 11 từ câu 1 cho tới câu 18. Rồi người thứ hai xin đọc từ câu 19 cho tới câu 26. Và người thứ ba đọc phần còn lại từ câu 27 cho tới câu 30. Xin mời ba người đọc cho ba phần như vậy.
Lúc ấy các sứ đồ và các anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo đức Chúa Trời khi Phi-e-rơ lên Giê-ru-sa-lem. Những tín nữ bị chịu cắt bì chỉ trích ông rằng ông đã vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ bắt đầu giải thích cho họ trình tự mọi việc như sau. Khi tôi đang cầu nguyện trong thành giúp bê thì chợt xuất thần và thấy một khải tượng. Có vật gì tựa như chiếc khăn lớn buộc bốn chéo từ trời xa xuống gần tôi. Tôi chăm chú quan sát, thấy trong đó có các loài vật bốn chân, các thú rừng, các loài bò sát và chim trời. Tôi nghe có phán, hỡi Phi-e-rơ, hãy trỗi dậy, làm thịt mà ăn. Tôi thưa, lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế hay không tinh sạch chẳng bao giờ vào miệng con. Nhưng tiếng từ trời phán với tôi lần thứ hai, chớ xem là ô uế vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch. Lời đó lặp lại ba lần, rồi tất cả đều được thu lên trời. Ngay lúc ấy, ba người ở thành Cesare được sai đến với tôi, cũng đã đến nhà tôi đang ở. Thánh Linh bảo tôi phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngờ gì cả. Sáu anh em đây cũng đồng đi với tôi, và chúng tôi bước vào nhà cọt nây. Người ấy thuật lại cho chúng tôi, thể nào ông ta thấy một thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, hãy sai người đến thành giúp bê mở Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời để nhờ người, để nhờ đó ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Tôi nhớ lại lời Chúa phán, tăng đã làm báp têm bằng nước, nhưng các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ như một cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích, họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng như vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sự sống.
Hội thánh tại Antioch, các tín hữu phải di tản trong cuộc bắt bớ do vụ xe chim đi qua xứ Phi-e-rơ, đảo Síp và Antioch, nhưng chỉ truyền giáo cho người Do Thái mà thôi. Tuy nhiên, vài người trong số ấy gốc ở Síp và Cyrene đến Antioch và bắt đầu truyền giảng phúc âm về Chúa Giê-xu cho người ngoại quốc. Quyền năng Chúa ở cùng họ nên một số đông người tin nhận và quay về với Chúa. Hội thánh tại Jerusalem nghe tin liền phái Ba-na-ba đến Antioch, đến nơi được chứng kiến ân sủng của Đức Chúa Trời. Ông vui mừng, khích lệ tất cả anh em quyết tâm kiên trì theo Chúa. Vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Số người tin Chúa lại gia tăng rất nhiều. Ba-na-ba đi tạc sơ tìm Sao-lơ. Tìm được rồi, ông đưa Sao-lơ về Antioch. Suốt một năm, Ba-na-ba và Sao-lơ họp với hội thánh và giảng dạy cho nhiều người. Tại Antioch, lần đầu tiên, các tín hữu được gọi là cơ đốc nhân.
Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy. Bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó nhờ tay của Ba-na-ba và Sao-lơ, gửi tiền ấy cho các trưởng lão.
Cảm ơn mọi người. Sẽ có ai vui lòng nhắc nhở cho mọi người biết câu chuyện gì đã xảy ra trong bài học chúng ta học tuần vừa qua hay không? Câu chuyện Chủ nhật tuần rồi chúng ta học là câu chuyện gì?
Gia đình của thầy đội cọp nay là một người dân ngoại đầu tiên đã tin nhận Chúa. Và Chúa Thánh Linh đã cho Phi-e-rơ một cái sự hiện thấy để biết là bây giờ là Chúa đang mở cửa để cho dân ngoại được biết về Ngài.
chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái câu chuyện đó được diễn ra trong chương thứ 11 này. Bởi vì cái điều gì đã xảy ra ở đây ấy là Führer bây giờ ông trở lại hội thánh Jerusalem. Trong chương thứ 11 này bắt đầu kể lại là lúc ấy các sứ đồ và các anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Khi Führer lên Jerusalem, những tín hữu chịu cắt bì chỉ trích ông rằng ông đã vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống chung với họ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tin mà Đức Chúa Trời cũng đã cứu dân ngoại đó đã được loan truyền ra một cách rất là nhanh chóng. Rồi đây là cái bối cảnh mà Führer quay trở lại hội thánh tại Jerusalem và ông bị chỉ trích bởi những người anh em ở đó. Tôi muốn làm cho rõ ràng để mọi người hiểu ở đây. Cái việc mà ông Führer bị chỉ trích đó không phải ông bị chỉ trích bởi cái nhóm lãnh đạo Do Thái thì bây giờ là người Pharisee và người Sadduce. Bèn là cái sự chỉ trích này đến từ những tín hữu người Do Thái đã được cứu ở tại hội thánh Jerusalem. Tôi muốn cho mọi người biết điều này. Chúng ta có thể rằng chúng ta nói một nói họ là sao, tại sao họ lại như vậy, chúng ta khó khăn đối với họ. Tuy nhiên á, chúng ta phải hiểu là đây là cái cách ứng xử bình thường của con người. Bởi vì những gì mà họ hiểu về lời của Chúa thì bây giờ đó, thì đó là những điều mà họ nghĩ rằng nó sẽ phải như vậy. Nhưng mà bây giờ cái sự hiểu biết đó đang gặp sự thách thức ở đây. Cho nên cái việc mà họ chất vấn cái vấn đề này là chuyện bình thường. Thường khi tôi hay chia sẻ rằng tại sao mà chúng ta đang làm những gì mà tại sao chúng ta làm những gì mà chúng ta đang làm ở đây. Và chúng ta tin rằng những gì mà chúng ta đang làm sẽ đem đến sự vinh hiển cho danh Chúa. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải làm, ấy là chúng ta phải tra xem lời của Chúa, rồi chúng ta tìm xem Chúa hướng dẫn chúng ta phải làm gì. Cho mọi người biết rằng đã có lúc hội thánh chúng ta đã kỷ niệm, và tôi nghĩ rằng cái kỷ niệm này chúng ta gọi là kỷ niệm 500 năm ngày mà chúng ta gọi tên là cải chánh. Đây là một cái thời điểm mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy ra để rồi cái biến cố đó nó cũng giống như là cái thời điểm mà chúng ta vừa đọc trong phần kinh thánh này, ấy là những người con cái của Chúa đó họ phải đối diện với một cái sự thách thức mới. Và cái cuộc cải chánh đã xảy ra để rồi thách thức hội thánh thời bấy giờ là hội thánh mà được công nhận đó, cho họ thấy rằng những gì mà hội thánh của Chúa đang làm thời bấy giờ đó nó không theo như những gì mà lời của Chúa đã dạy. Cũng cùng một lẽ đó, ở đây Führer ông cũng cho mọi người Do Thái là những người tin Chúa thời bấy giờ đó biết được rằng những gì mà chúng ta nghĩ là Chúa chỉ cứu cho người Do Thái không á thì không đúng, bởi vì rõ ràng là Chúa cũng muốn cứu dân ngoại nữa. Nó thực tế đã cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong thời kỳ cựu ước đó, lời của Chúa cũng đã cho biết rằng cái sự cứu rỗi của Ngài được ban cho khắp mọi nơi, khắp mọi người trên thế giới này, chứ không phải là chỉ cho dân Do Thái thôi. Cái việc mà dân Do Thái họ nghĩ rằng cái sự cứu rỗi của Chúa chỉ dành cho họ thôi đó, là cái việc mà họ chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ thật ra đó thực tế đã cho thấy lời của Chúa, cái chương trình của Chúa đã có từ lúc từ thời kỳ cựu ước. Trước cái thời cải chánh xảy ra đó, lúc bây giờ hội thánh của Chúa trải qua hàng bao nhiêu năm họ cứ thêm vào trong lời của Chúa, rồi họ đặt ra những cái nghi thức, những cái luật lệ, và họ dạy giáo dân là ồ mình phải làm thế này, làm thế kia, làm thế nọ. Trước cái thời kỳ cải chánh đó thì chúng ta có thể gọi là những người tin Chúa đó gọi là tất cả đều gọi là công giáo. Công giáo có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái tôn giáo mà dành cho tất cả mọi người chung với nhau. Cái thời kỳ cải chánh đó, cái biến cố đó là cái biến cố vô cùng quan trọng, bởi vì lúc đó, đó nhờ sự cải chánh mà con người có thể quay trở lại cái việc mà tôn vinh Đức Chúa Trời và đặt cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời lên trên cái thẩm quyền của con người. Vấn đề của chúng ta ngày hôm nay là khi mà chúng ta nhìn trở lại cái công cuộc cải chánh thì chúng ta cứ nghĩ rằng ồ đây là một cái dữ kiện đơn độc đã xảy ra trong lịch sử. Nếu mà như chúng ta thành thực với chính bản thân mình Và chúng ta tự nghĩ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là đúng ra là trong hội thánh của Chúa đó là đúng ra là luôn luôn là phải giữ theo lời của Chúa, chứ không phải nên là phải có một cái cuộc cải chánh như vậy. Cái việc chúng ta cần phải hỏi chính mình ấy là những gì mà chúng ta đang làm đó, có điều gì mà nó không phù hợp với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh hay không? Hay là những gì mà chúng ta không làm đó, có phải là chúng ta đã không vâng theo những gì mà Chúa đang truyền dạy trong lời của Ngài hay không? Cái việc mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng những gì mình làm là đúng đó, cái điều đó là cái điều chúng ta quá kiêu ngạo khi mà chúng ta nghĩ như vậy. Cái vấn đề ở chỗ không phải là chúng ta xem xét coi mình có làm cái gì sai hay không, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái thái độ của chúng ta như thế nào khi mà có một điều gì đó gây cho chúng ta một cái sự chú ý để chúng ta phải tự xem xét lại. Cho nên ở đây khi mà Führer ông bị chỉ trích, ông đã khôn ngoan và thay vì ông phản kháng lại trong một cái cách là chống cự lại họ, thì ông chỉ ôn tồn giải thích với họ những gì đã xảy ra. Ở đây mình thấy Führer ông đã rất là mềm mại, thay vì ông bị chỉ trích một cách nặng nề là cái việc mà ô tại sao mà ông tới nhà của dân ngoại và thậm chí ăn với họ, thì con người ta đã theo cái cách mình dễ phản ứng lại cái vấn đề bị chỉ trích như vậy. Nhưng mà ở đây Führer ông lại mềm mại đủ để ông chỉ kể lại cho mọi người nghe những gì đã xảy ra. Và rồi ở đây ông Führer đó, mình thấy ông kể lại toàn bộ câu chuyện. Rồi ông đã rất là đúng khi mà ông kết luận bằng một cái lời tuyên bố rất là thuyết phục ở đây. Cái lời tuyên bố của ông nó nằm ở trong cái dạng cái câu hỏi mà đã được ghi lại trong câu 17 ở đây như thế này. Vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Dĩ nhiên đây là cái câu hỏi mà không cần câu trả lời, tức là hỏi tức là trả lời. Ấy là khi một Đức Chúa Trời Ngài đã muốn làm một điều gì đó, và trong trường hợp này là Ngài muốn cứu dân ngoại, thì chúng ta là ai mà chúng ta lại nói rằng Đức Chúa Trời không thể làm điều đó? Và bây giờ chúng ta đi đến một cái phản ứng của các tín hữu tại Jerusalem sau khi mà họ nghe lời giải thích của ông Führer như vậy. Cái phản ứng của các tín hữu tại Jerusalem sau khi được nghe Führer giải thích được ghi lại trong câu 18 như thế này: khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: như vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho các dân ngoại để họ được sự sống. Cảm ơn Chúa. Tôi có nhận thấy ở đây ấy là cái việc hiểu biết, cái việc đồng thuận với nhau, và cái việc mà họ cùng tôn vinh Chúa ở đây đó, cái việc này chỉ xảy đến bởi cái sự đem đến của Đức Chúa Trời thôi. Đức Chúa Trời đã khiến mọi điều này đã xảy ra mà thôi. Cái sự hiệp nhất này chỉ có thể xảy ra khi mà chúng ta tìm kiếm cái sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hơn là cái sự vinh hiển cho chính mình. Tôi muốn thử coi có ai ở đây là những nhà sử học hay không. Trong cái công cuộc cải chánh giáo hội đó, có phải là hội thánh thời bây giờ đó, khi mà nghe cái điều này được đưa ra đó, thì họ cũng ứng xử giống như vậy hay không? Mọi người có biết không? Cái điều đáng buồn là trong cái giai đoạn cải chánh giáo hội đó, cái giáo hội thời bây giờ đó, họ đã phản ứng một cách hoàn toàn khác biệt với những gì đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên mà chúng ta vừa đọc ở đây. Họ cảm thấy rằng cái quyền lực của họ bị hăm dọa, và rồi họ thấy rằng cái việc mà cái hệ thống tổ chức của họ đó, cái ý riêng của con người của họ đó, đang đối diện với lại cái vấn đề thách thức ở đây. Cái điều đáng buồn là họ đã quan tâm nhiều tới cái sự vinh hiển của mình, và họ quan tâm tới những gì đó thuộc về họ hơn là họ quan tâm tới Đức Chúa Trời. Và cái sự chống đối của họ đó cũng giống như là người Pharisee và người Sadducee của những người lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu vậy. Và cái điều đáng buồn là những người trong cái thời kỳ cải cách đó, họ cũng giống như Führer vậy, họ cũng trình bày cho cái giáo hội thì bây giờ nói rằng đây là những gì mà lời Chúa nói và những gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Thì thay vì nhận được sự đồng thuận thì họ lại gặp sự chống đối một cách rất là mãnh liệt, đến nỗi mà nhiều người đã phải tử vì đạo trong thời điểm đó. Có hai điều mà tôi muốn chúng ta cần học ở đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải nên có cái tinh thần giống như là Hội Thánh Jerusalem. Tức là nếu như chúng ta có tìm thấy những gì mà chúng ta đang thực hành hoặc chúng ta đang làm đó, mà nó không phù hợp với Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải sẵn sàng để thay đổi. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng Hội Thánh của Chúa chỉ đơn giản là nơi tập trung của những người mà thiếu sự hoàn hảo. Có một cái bài hát dành cho trẻ con đó, trong tiếng Anh, lời được tạm dịch ra tiếng Việt là: Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn làm việc trong đời sống của tôi để trở nên một người giống như là một người mà Chúa muốn. Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời không có phải ngay tức khắc mà Ngài muốn, Ngài phải biến chúng ta trở nên một người hoàn hảo khi mà Ngài cứu chúng ta. Nhưng mà Ngài lại bắt đầu một tiến trình mà chúng ta gọi là cái tiến trình nên thánh. Và cái điều này được ghi lại trong Philip chương thứ 1 câu 6. Nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em thì sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Philip đoạn 1 câu 6. Đây là điều mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Ấy là bởi vì chúng ta vẫn là cái người chưa có hoàn hảo, cho nên Ngài vẫn đang làm việc cho chúng ta. Ngài chưa có hoàn tất cái công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta đâu. Chúng ta cảm ơn Chúa về cái thái độ của các tín hữu ở tại Hội Thánh Jerusalem. Tức là họ bằng cái sự chân thành, họ hỏi, họ chất vấn ông Führer. Nhưng mà sau khi mà ông Führer ông giải thích và ông đưa ra những bằng chứng thì họ chấp nhận. Và rồi chúng ta tiếp tục trong câu 19 kể lại rằng bây giờ những người bị tản lạc do cơn bắt bớ xảy ra sau vụ của Ê-tiên đi đến Phi-ni-si, đảo Síp và Antioch, nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Chúng ta ở đây được nhắc lại câu chuyện thế nào trong thời gian Ê-tiên bị ném đá chết á, thì có cơn bắt bớ dữ dội xảy đến với Hội Thánh của Chúa, đến nỗi mà rất là nhiều người phải đi tản lạc khắp nơi. Ở đây chúng ta được cho biết rằng đó, bởi vì cái sự bắt bớ xảy ra đó mà một số người đã đi đến Samari, rồi đi đến Caesarea và Damascus. Đi đến thành Damas, Lydia, Joppa và Syria. Và rồi chúng ta thấy ở đây diễn biến ghi tiếp là họ cũng đi đến Phoenicia, đảo Síp và Antioch. Tôi muốn cho mọi người thử suy nghĩ xem cái khoảng cách mà họ phải di chuyển như vậy là bao xa. Nếu dựa vào trong cái bản đồ mà chúng ta được treo trên tường đó, thì cái khoảng cách nguyên cả cái khu vực đó, cái diện tích đó, thì tôi có thể dùng ba cái ngón tay của tôi thì có thể là đã che đậy nguyên cả cái vùng mà Kinh Thánh đề cập tới. Nếu như chúng ta xem cái bản đồ ngày xưa đó, rồi chúng ta đối chiếu lại với những cái địa danh mà đã được ghi lại trong Kinh Thánh, thì chúng ta nghĩ là ô, như vậy thì họ cũng đâu có đi trong một cái vùng quá xa đâu. Ở đây tôi muốn mọi người phải bảo đảm rằng chúng ta so sánh giữa trái táo và trái táo ở đây. Chúng ta dễ lắm mà chúng ta đem cái việc mà họ phải di chuyển một đoạn đường đó đối với cái thời kỳ trong Kinh Thánh với lại cái thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà không, chúng ta phải tìm xem coi cái khoảng cách mà họ di chuyển như vậy đó, họ phải tốn mất bao nhiêu thời gian. Tôi muốn cho mọi người biết rằng cái cách mà di chuyển phổ biến trong cái thời gian đó, ở trong cái địa điểm đó là chủ yếu là họ đi bộ mà thôi. Tôi muốn cho mọi người biết rằng trong cái thời điểm này đó, nếu như có một gia đình đó thì dữ lắm là họ có lừa ha, nhưng mà chủ yếu là họ cũng đi bộ thôi. Chỉ có những gia đình giàu có đó thì họ mới có ngựa để mà đi mà thôi, chứ cái phương tiện di chuyển chủ yếu vẫn là đi bộ. Như vậy thì đi từ chỗ này tới chỗ kia đó ha, là họ tốn mất bao nhiêu thời gian ở đây. Cái khoảng cách mà đầu tiên được ghi lại tới họ di chuyển, họ đi tản lạc tới Lydia, tới Joppa, tới Syria thì chỉ khoảng chừng 60 cây số. Khoảng chừng 60 cây số thì đâu phải là một khoảng cách xa đúng không? Tuy nhiên nếu mà phải đi bộ đó, họ mất khoảng từ 3 tới 4 ngày đường. Nếu mà họ phải di chuyển tới Samari thì nó hơi xa chút xíu, có thể là họ phải cần 5 ngày để mà đi tới đó. Cũng giống như khoảng cách đi tới Caesarea như vậy. Nếu mà đi tới Phoenicia đó thì khoảng tới chừng 175 cây số và phải cần phải 7 ngày đi đường để mà tới đó. Nếu như phải đến Đa Mách đó thì một khoảng đường khoảng 240 cây số và cần phải tốn mất 12 ngày đường. Nếu mà từ Jerusalem mà đi tới cái đảo Síp đó thì họ phải vừa đi bộ và vừa phải xuống tàu đi nữa đó, thì họ mất khoảng 12 ngày đường. Và đến thành phố Antioch đó, đây là một khoảng cách rất là xa, mất khoảng cỡ chừng 483 cây số và mất khoảng 24 ngày để di chuyển. Và tôi muốn mọi người suy nghĩ tới điều này. Những việc mà chúng ta di chuyển ngày hôm nay đó ha, thì nó rất là dễ dàng. Cái việc mà anh em chúng ta ngày xưa đó trong hội thánh của Chúa mà di chuyển từ cái thành này sang thành nọ khoảng chừng cỡ 60 cây số trong một cái quãng đường như vậy đó, thì đối với chúng ta ngày hôm nay nếu chúng ta đi xe đó chỉ mất 1 tới 2 tiếng thôi, nhưng mà họ là phải từ 3 tới 4 ngày như vậy. Thực tế cho thấy rằng nếu như tôi mà có cái việc gấp mà cần phải trở về quê nhà đó, thì cái thời điểm mà tôi bước ra khỏi cửa này cho tới cái thời điểm mà tôi bước vào nhà ba mẹ của tôi ở bên đó đó, thì tốn mất khoảng chừng 36 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là chỉ cần 1 tới 2 ngày thôi là chúng ta có thể có mặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Tôi muốn mọi người hiểu được rằng nếu mà chúng ta dựa vào cái khoảng cách trong thời kỳ mà Kinh Thánh mô tả về những người tín hữu ở tại hội thánh thời bây giờ mà họ phải di chuyển đó, thì chúng ta có thể hình dung ra được cái cảnh mà từ đây mà chúng ta ra tới Huế đó ha, là nó còn lâu hơn là cái việc mà từ đây mà Mitchell đi qua nửa vòng trái đất vậy. Tôi không nghĩ rằng từ đây tới Huế, đây tới Huế có vẻ là quá xa, cho nên dùng cái khoảng cách là từ đây tới Vũng Tàu. Mọi người có thể nghĩ rằng cái chuyện mà tôi từ đây trở về quê nhà mất một khoảng thời gian như vậy thì có thể là tôi có thể thường xuyên để mà trở về thăm nhà hơn, nhưng mà thực ra thì cái giá vé cho 4 người trong nhà thì nó đắt quá, cho nên điều đó không xảy ra. Tuy nhiên tôi muốn mọi người hình dung ra được cái việc mà các tín hữu thời bây giờ đó, họ phải trải qua một đoạn đường dài tới 480 cây số và họ cần phải 24 ngày để đi như vậy đó, thì chúng ta có thể hình dung được cái sự tốn kém là biết chừng nào. Chưa nói tới là cái việc đi bộ của họ đó, nó cũng có thể là đối diện với những sự nguy hiểm xảy đến với họ nữa. Chúng ta phải nên biết ơn Chúa, bởi vì Chúa cho chúng ta được sinh ra trong một cái thời đại mà chúng ta có thể có những cái công cụ để rồi chúng ta có thể đem cái thông điệp của Ngài đến cho khắp nơi trên thế giới. Và rất là dễ dàng chúng ta cứ quan tâm đến những cái khó khăn, cách trở, những cái điều mà điều gì sẽ xảy ra, vân vân. Điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta ấy là chúng ta phải vâng lời Ngài bởi đức tin, để rồi chúng ta nhìn xem Đức Thánh Linh Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mọi sự như thế nào. Trong tuần qua khi mà tôi ngồi trước computer, trước cái máy tính của tôi đó, thì tự nhiên cái nó hiện lên cái tấm hình của tôi và nó cho tôi biết rằng giờ này cách đây 10 năm là điều gì đã xảy ra và chính xác những gì mà tôi đã làm trong cái ngày này cách đây 10 năm. Và tôi nhớ lại rằng cũng vào mùa hè cách đây 10 năm, lần đầu tiên tôi và Wendy đến thăm Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi đi cùng với ba tôi. Có thể phải nói rằng cái đó là cái lần mà để mà được cái cơ hội để đi thăm tất cả những người bà con, những người thân mà tôi chưa từng gặp trước đây. Khi mà tôi xem cái tấm hình mà nó hiện lên cho biết là cách đây 10 năm tôi đã về Việt Nam như thế nào đó, thì mà tôi không thể tưởng tượng ra là cách đây 10 năm nó như vậy, mà bây giờ sau 10 năm thì tôi có mặt ở đây và những gì mà mình đang làm ở đây, chưa nói rằng á là gần như là tôi đang sống ở tại Việt Nam này luôn. Thật là thương diệu khi mà chúng ta cứ vâng theo những gì mà Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn chúng ta, để rồi chính Chúa là đấng Ngài sẽ thực hiện mọi cái chi tiết còn lại. Và rồi khi mà anh nhìn lại cái những tấm hình mà cách đây 10 năm đó, anh có hai người mà anh không thể nhìn ra, đó là ảnh với lời của Wendy. Tại vì hai người, hai vợ chồng thì bây giờ cách đây 10 năm nhìn còn rất là trẻ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người này họ đi tản lạc khắp nơi, nhưng mà họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Tuy nhiên trong câu 20 nói rằng có một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Siren đến Antioch cũng giảng tin lành cho cả người Hy Lạp nữa, tức là những người Do Thái mà nói tiếng Hy Lạp đó, và rao truyền Chúa là Đức Chúa Giêsu cho họ. Tay Chúa ở với họ nên có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Không có ai bảo ai cái việc mà mình phải đi chia sẻ về Chúa cho người này người kia trong một cái nhóm người nào cụ thể. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng họ tới, họ cũng chia sẻ về Chúa cho người Hy Lạp, và có lẽ là họ gặp ai họ cũng chia sẻ về Chúa cho người đó. Cũng giống như họ, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để thay đổi kế hoạch của mình theo như cái kế hoạch của Chúa. Khi nói điều này tôi lại nhớ tới chị Mỹ, chị Chanh, rồi anh Phước, rồi bây giờ thêm Ngọc nữa. Tôi cứ nghĩ rằng cái cách mà họ tới với Chúa đó, mà cái điều mà chúng ta cứ cho rằng ở đây là một cái sự tình cờ, nhưng mà đối với Chúa là chẳng có cái gì mà là tình cờ cả. Thực vậy, cái điều đã xảy ra ấy là Chúa đã dùng Lệ và đã khiến cho Lệ phải thay đổi cái kế hoạch của Lệ trong cái ngày hôm đó. Như vậy thì mình thấy rằng có những thứ mà chúng ta không thể nào đặt kế hoạch trước được, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn có kế hoạch, và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để vâng theo kế hoạch của Ngài. Và đây là những gì mà đã xảy ra, được ghi lại tiếp từ câu 22, là khi nghe tin ấy, hội thánh tại Jerusalem cử Barnaba đến Antioch. Khi đến nơi và thấy ân điển của Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnaba là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. Lúc này đó thì hội thánh tại Jerusalem đó, họ đã nghe cái tin này và họ không có còn mà cái sự chỉ trích đó nữa, nhưng mà bây giờ họ lại gửi Barnaba đến để mà xem mọi sự như thế nào. Và Barnaba đã nhận thấy được ân điển của Đức Chúa Trời đã xảy ra, và ông khích lệ mọi người ở tại đó. Ở đây cái tên của Barnaba với công việc ông làm rất là phù hợp, bởi vì tên Barnaba không có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ông Barnaba ông nói gì? Ông nói là hãy trung tín với Ngài. Những gì mà Chúa kêu làm đó thì hãy đi và làm theo những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Những gì mà Barnaba làm cho tôi nhớ tới những gì mà Phaolô cũng đã làm khi mà ông gửi một lá thư, ông gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 23 và 24, nói như thế này: cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Và những gì mà ông Barnaba khích lệ dùng lời Chúa để chia sẻ với mọi người ở đây có thể làm cho tôi liên tưởng tới đại mạng lệnh của Chúa được ghi lại trong Matthew chương 28 câu 18 đến 20, nói như thế này: Đức Chúa Jesus đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Ở đây chúng ta thấy Barnabas khích lệ họ phải tiếp tục trung tín với Chúa và làm trọn cái mục đích của Ngài trên đời sống của họ. Ở đây nói về Barnabas là Barnabas là người tốt mà đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Đây là một cái lời nhận xét thật là tuyệt vời, và cái lời nhận xét này cũng có thể áp dụng cho chúng ta nữa. Và câu kinh thánh này cho chúng ta biết kết quả là rất là nhiều người tin theo Ngài. Và câu chuyện cho biết tiếp là sau đó Barnabas đến Tarsơ để tìm Saulơ. Khi tìm được rồi, ông đưa Saulơ đến thành Antioch. Hai người nhóm họp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. Ở đây, mô tả lại là Barnabas, ông rời khỏi đó, rồi ông đi, ông tìm Saulơ, rồi ông đem Saulơ trở lại. Và kế hoạch của họ là cả hai người sẽ ở lại với lại các tín hữu ở tại đó trong một năm như vậy. Không nghi ngờ gì là cái việc mà Barnabas và Saulơ ở lại thành Antioch đã gây dựng rất là nhiều tín hữu tại đây. Và theo rất là nhiều sử gia cho biết Antioch là cái thành phố lớn thứ ba trên thế giới thời bây giờ. Ba cái thành phố lớn nhất thời bây giờ đó là thứ nhất là thành Roma, thứ hai là Alexander, và cái thành thứ ba là thành Antioch. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đó, trước cái thời điểm này đó là các tín hữu, những người theo Chúa đó chưa có được gọi là cơ đốc nhân. Chỉ tại Antioch thì những người tin Chúa mới bắt đầu được gọi là cơ đốc nhân mà thôi. Có thể nói rằng khi mà các tín hữu ở tại thành Antioch này họ được gọi là cơ đốc nhân đó, thì có lẽ là họ rất là hãnh diện, bởi vì họ được gọi như vậy, họ được mang cái danh họ là những người theo Chúa, là những cơ đốc nhân. Tuy nhiên chắc rằng không phải là họ là những người đặt tên đâu, nhưng mà là những cái dân ngoại, những người không tin Chúa đó, gọi họ bằng một cái danh từ mà mang tính cách tiêu cực, đó là cơ đốc nhân, tức là những người đi theo Đấng Christ. Nhưng mà họ rất là vui mừng và rất là hãnh diện bởi vì họ được mang cái danh đó. Và từ câu 27, câu chuyện tiếp tục ghi lại là trong những ngày đó có mấy nhà tiên tri từ Jerusalem xuống Antioch. Một người trong số họ tên Agabus đứng dậy bởi Thánh Linh mà cáo trước rằng, mà cảnh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra khắp trên đất. Nạn đói này xảy ra dưới triều Cơlốt. Như vậy thì mình thấy trong thời điểm này Đức Chúa Trời Ngài đã dấy lên một tiên tri tên là Agabus đó, đến Antioch để nhờ Đức Thánh Linh mà báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra trên khắp đất bây giờ. Và chúng ta thấy điều này thực sự đã xảy ra. Trong câu 29 nói rằng các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Jude. Họ thực hiện việc ấy và gửi tặng phẩm đến các trưởng lão qua tay của Barnabas và Saulơ. Không biết rằng cái lý do gì, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được hội thánh của Chúa, những người anh em đang sống tại vùng Jude, có lẽ là họ đang có cái nhu cần lớn, cho nên các tín hữu ở tại đây họ gửi tặng phẩm, họ gửi sự trợ giúp tới họ. Như vậy thì cái việc ban cho của các tín hữu ở tại đây đó giúp đỡ những người anh em của mình đã dạy dỗ chúng ta bài học gì? Ở đây tôi thấy rằng một cái hội thánh địa phương giúp đỡ một hội thánh khác ở trong cơn khốn cùng. Như vậy thì chúng ta không chỉ chúng ta giúp đỡ nhau trong vòng hội thánh của chúng ta mà thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nghe tin một hội thánh nào đó trên thế giới, những người anh em chúng ta có cái nhu cầu cần được giúp đỡ, thì chúng ta cũng phải giúp đỡ họ nữa. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, tức là mọi người đều dâng. Chúng ta thấy không phải mọi người đều dâng giúp hay là ban cho một cách giống nhau, nhưng mà mỗi người quyết định dâng tùy theo khả năng của họ. Chúng ta thấy họ làm như thế nào? Họ gửi tới các trưởng lão ở trong các hội thánh. Để rồi các trưởng lão đó họ sẽ phân phát cho những ai mà có cái nhu cần. Và ở đây họ gửi qua những người mà họ có thể tin cậy được, ấy là qua tay của Barnabas và Saulơ. Như mọi người đã thấy, hội thánh chúng ta ở đây, tôi không có cái thì giờ gọi là dâng hiến. Tuy nhiên nếu ai mà muốn góp phần thì tất cả đều được hoan nghênh. Chúng ta sẽ dùng cái số tiền mà chúng ta có được để chia sẻ, để giúp đỡ mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, trong mỗi cái trường hợp khác nhau. Tôi cũng muốn cho mọi người biết được rằng nếu mà bất cứ ai muốn biết rằng cái số tiền mà mình có đó đã được dùng vào công việc gì, thì tôi sẵn lòng chia sẻ với mọi người biết cái mục đích mà mình đã sử dụng trong những số tiền mình đang có. Trung hay là tôi sẵn sàng để cho mọi người biết những gì mà chúng ta đã làm. Tôi không muốn dành cái thời giờ này để nói về vấn đề dân hiến ở đây, bởi vì nó là một cái đề tài mà chúng ta phải nói khác trong giờ khác. Tuy nhiên tôi muốn trích dẫn lời của C.S. Lewis. Ông nói về vấn đề ban tặng, vấn đề ban cho, vấn đề dân hiến ở đây. Và tôi tin rằng đây là những gì mà ông nói nó phù hợp với là những gì mà Kinh Thánh đã đề cập tới. Ông nói rằng nếu như sự ban cho của chúng ta mà không hề làm cho mình phải đối diện với sự bức thiết hay là gặp sự ngăn trở, thì tôi nói rằng cái sự ban cho ấy quá nhỏ. Phải có những thứ mà chúng ta muốn làm nhưng mà không thể làm chỉ là bởi vì chúng ta không có bao gồm những cái thứ ấy trong cái sự ban cho của mình.
And he said that that applies to our normal giving.
Và ông nói rằng cái điều này đó nó liên hệ, nó áp dụng cho cái sự ban cho một cách bình thường của chúng ta. Ông cũng nói tiếp rằng cái nỗi đau buồn trong những trường hợp đặc biệt giữa vòng những người thân, những bạn bè láng giềng hay là nhân viên của chúng ta đó là điều mà Đức Chúa Trời đã áp đặt lên cái sự chú ý cho chúng ta. Và có thể Ngài đòi hỏi chúng ta nhiều hơn ngay cả cái việc làm cho cái vị trí của chúng ta có thể bị tê liệt hay là gặp nguy hiểm nữa. Đối với nhiều người trong chúng ta, cái sự ngăn trở lớn nhất trong việc cho đi đó, nó không nằm ở chỗ là do cuộc sống sang giàu hay là muốn có thêm nhiều tiền, mà là do sự e sợ của chúng ta về sự bất an. Điều này phải được nhận ra rằng nó là sự cám dỗ và nó là cái việc mà chúng ta thiếu lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng điều này phải được công nhận, đây là cái sự cám dỗ, cái việc mà chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời có thể trợ cấp cho chúng ta. Tôi muốn mọi người nhớ tới thế nào cái sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta, để rồi chúng ta sẵn sàng ban cho bằng cái sự hy sinh của mình. Tôi không phải nói về vấn đề dân hiến ở đây, nhưng mà tôi muốn cho mọi người xem xét cái bài học mà chúng ta học được trong hội thánh đầu tiên và hội thánh Antioch ở đây là những bài học nào mà chúng ta có thể áp dụng cho đời sống của mình.